Kết luận bài báo của mình, Minh Tranh đã viết: cũng một bài ca dao mà người thì hiểu thế này, người thì hiểu thế khác, thậm chí lại hiểu trái ngược nhau. Cho nên, không dày công thì không thể hiểu hết được kho tàng văn hóa rất quý của nhân dân ta. Văn học gần đây đã bắt đầu được nâng lên địa vị một khoa học. Muốn hiểu khoa học, phải dày công tìm kiếm và học tập. Muốn hiểu văn học cũ của ta cũng vậy. Tập sang Nghiên cứu văn sử địa, số đã dẫn, trang 24. Hết chú thích. Trong quá trình tiến thăng lên thành một khoa học thực sự, việc sưu tầm, nghiên cứu văn học dân gian ở miền Bắc nước ta giai đoạn này đã đạt nhiều thành tựu đáng kể. Thành tựu quan trọng và dễ thấy nhất là sự ra đời của hàng loạt công trình sưu tầm. Ý nghĩa của sự kiện này không phải chỉ là ở chỗ trong một khoảng thời gian ngắn của những năm 50, đầu những năm 60, chúng ta đã giới thiệu được một số lượng công trình sưu tầm có giá trị khoa học và lớn hơn rất nhiều so với bất cứ thời kỳ nào trước trong lịch sử sưu tầm văn học dân gian Việt Nam. Sự kiện này có ý nghĩa như là một phát hiện quan trọng về sự phong phú, về tính chất đa dạng và độc đáo của văn học dân gian các dân tộc Việt Nam. Mở đầu cho thời kỳ nở rộ của công tác sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian Việt Nam này là các tập Truyện cổ Việt Nam xuất bản lần thứ nhất năm 1955 và Tục ngữ và dân ca Việt Nam xuất bản lần thứ nhất năm 1956 của Vũ Ngọc Phan. Những công trình của Vũ Ngọc Phan có giá trị như là những tuyển tập đầu tiên giới thiệu được những tác phẩm tiêu biểu, tuy chưa đầy đủ, của văn học dân gian Việt Nam được viết lại và sắp xếp lại theo tinh thần mới. Tiếp theo đó, hàng loạt công trình khác tuy có dựa vào thư tịch cũ nhưng phần lớn là mới được sưu tầm trực tiếp trong nhân dân, nối tiếp nhau ra đời. Về truyện dân gian thì có Lược khảo về thần thoại Việt Nam, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam đã ra tới tập 3, Truyện cổ dân gian các dân tộc Việt Nam đã ra tới tập 4, Truyện Tiếu Lâm Việt Nam, Truyện cười dân gian Việt Nam, Truyện cổ Tây Nguyên, Truyện cổ Việt Bắc, Truyện cổ dân tộc Mèo, Hơ Mông, Truyện cổ Ba Na, 2 tập, Truyện cổ Ca Tu, vân vân. Về ca dao, dân ca, về và các thể loại khác nữa thì có Hát ví nghệ tỉnh, Hát phường vải, Hát dặm nghệ tỉnh, 2 tập, tập 1 gồm 2 quyển, Dân ca quan họ Bắc Ninh, Dân ca Thanh Hóa, Ca dao Thanh Hóa, Dân ca miền Nam Trung Bộ, 2 tập, Dân ca Bình Trị Thiên, Dân ca Mường, Dân ca Mèo, Hơ Mông, Về thất thủ kinh đô, Về nghệ tỉnh, 2 tập, Về yêu nước chống đế quốc Pháp xâm lược, Ca dao sưu tầm trước cách mạng, Ca dao kháng chiến, Câu đố Việt Nam, vân vân. Đặc biệt có ý nghĩa trong lịch sử sưu tầm văn học dân gian Việt Nam giai đoạn này là việc phục hồi và giới thiệu một loạt những tác phẩm văn học dân gian dài hơi thuộc các thể loại truyện thơ và trường ca của các dân tộc như truyện thơ Mường, truyện thơ Thái, trường ca Tây Nguyên, vân vân. Trong đó có những bản trường ca độc đáo và có giá trị lớn như trường ca Đam Xăng, trường ca Sinh Nhã của dân tộc Ê Đê. Cùng với những công trình sưu tầm văn học dân gian các dân tộc xuất bản ở Trung ương, các địa phương cũng lần lượt giới thiệu được nhiều công trình có ý nghĩa. Ngoài những công trình sưu tầm đã được xuất bản, còn có những tài liệu sưu tầm đã hoặc chưa được chỉnh lý và biên soạn, được lưu trữ trong các trường học, các cơ quan nghiên cứu thuộc các ngành nghệ thuật và các bộ môn khoa học xã hội khác nhau như văn học, sử học, dân tộc học, vân vân. Tất cả những công trình sưu tầm mới chỉ khai thác được một phần kho tàng vô cùng quý giá của văn học dân gian các dân tộc Việt Nam ấy, là dấu hiệu rất rõ rệt về sự phát triển nhảy vọt của khoa học về văn học dân gian Việt Nam giai đoạn này. Việc sưu tầm và biên soạn các tác phẩm văn học dân gian không những chỉ là cơ sở đầu tiên của việc nghiên cứu mà bản thân nó cũng là một công tác khoa học, có mối quan hệ hữu cơ với công tác nghiên cứu và cải biên văn học dân gian. Sưu tầm và biên soạn không khoa học sẽ dẫn đến những nhận định sai trong nghiên cứu và những lệch lạc trong cải biên. Ngược lại, nhận thức sai và không toàn diện về văn học dân gian sẽ dẫn đến những thiếu sót và không chính xác trong sưu tầm. Công tác sưu tầm và biên soạn giai đoạn này có bước tiến đáng chú ý. Không những về cơ bản, chúng ta đã khắc phục được khuyết điểm của giai đoạn trước là khuynh hướng hiện đại hóa các tác phẩm văn học dân gian cổ truyền, mà chúng ta còn thấy được tầm quan trọng đặc biệt, nhiều khi có tính chất quyết định, của việc sưu tầm một cách toàn diện và khoa học về từng tác phẩm văn học dân gian. Đối với việc tìm hiểu và cải biên tác phẩm đó, chúng ta có thể thấy được khá rõ điều này qua cuộc trao đổi ý kiến về truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy do Viện Văn học và Tập san Nghiên cứu Văn học tổ chức vào năm 1961. Chú thích: về diễn biến của cuộc trao đổi ý kiến này, xem thêm Phan Nhân, mấy ý kiến về vấn đề khai thác truyện dân gian và cải biên truyền thuyết Mị Châu Trọng Thủy, Tập san Nghiên cứu Văn học, số tháng 9 năm 1961. Những bài tham gia thảo luận đã đăng báo là: 1. Thanh Việt nên khai thác và đánh giá truyện Mị Châu Trọng Thủy như thế nào, Tập san Nghiên cứu Văn học, số tháng 12 năm 1960. 2. Song Bân nên hiểu chuyện Mị Châu thế nào cho đúng, Tập san Nghiên cứu Văn học, số tháng 1 năm 1961. 3. Sĩ Tiến, Hoài Anh, Mị Châu, Trọng Thủy, bài thơ trữ tình ca ngợi tình yêu, con người và lòng nhân đạo, Tập san Nghiên cứu Văn học, số tháng 2 năm 1961. 4. Ngọc Anh, Đào Lâm Tùng nên khai thác, đánh giá truyện Mị Châu, Trọng Thủy như thế nào, Tập san Nghiên cứu Văn học, số trên. 5. Hoàng Tuấn Phổ, mấy ý kiến về truyện Mị Châu, Trọng Thủy, Tập san Nghiên cứu Văn học, số tháng 3 năm 1961. 6. Lê Phương Anh, góp ý kiến nhận định về truyền thuyết Mị Châu, Trọng Thủy, Tập san Nghiên cứu Văn học, số tháng 4 năm 1961. 7. Đỗ Hữu Tấn, nên khai thác và đánh giá truyện Mị Châu, Trọng Thủy như thế nào, Tập san Nghiên cứu Văn học, số tháng 5 năm 1961. Những bài viết sau đợt trao đổi ý kiến là: 1. Trần Nghĩa, truyền thuyết Mị Châu Trọng Thủy phát triển qua các thời đại, Tập san Nghiên cứu Văn học, số tháng 4 năm 1962. 2. Trần Quốc Vượng, bàn thêm về truyền thuyết Mị Châu Trọng Thủy, Tạp chí Văn học, số tháng 1 năm 1965, vân vân. Hết chú thích. Cuộc trao đổi ý kiến về truyện Mị Châu Trọng Thủy lúc đầu có mục đích chính là xác định chủ đề tư tưởng của truyện dân gian Mị Châu Trọng Thủy. Song, trong quá trình diễn biến của cuộc trao đổi ý kiến, hầu hết những người tham gia đều đã phải đề cập đến một vấn đề quan trọng là vấn đề xác minh tài liệu, từ đó xác minh cốt truyện. Về vấn đề này, những người tham gia thảo luận đã đề ra những cách giải quyết theo ba phương hướng khác nhau. Phương hướng thứ nhất, chỉ chú ý đến văn bản đã ghi chép từ thời trước. Phương hướng thứ hai, chỉ đặc biệt coi trọng việc sưu tầm lời kể của nhân dân ở địa phương gốc. Còn phương hướng thứ ba thì chú ý tới một cách sưu tầm toàn diện hơn. Một đại biểu của những người theo phương hướng thứ ba đã phát biểu như sau: tất nhiên là khi lặp lại một cốt truyện cổ, chúng ta cần chú ý tìm hiểu cốt truyện đó ở địa phương gốc của nó. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là cần phải phân biệt cho được cốt truyện ở một địa phương với cốt truyện phổ biến có tính chất toàn quốc. Từ cốt truyện một địa phương gắn liền với thần tích, với di vật tín ngưỡng, với phong tục tập quán của địa phương, cốt truyện sẽ được truyền đi xa, bay bổng trên đôi cánh tưởng tượng rộng lớn của toàn quốc mà trở thành một truyền thuyết hoàn toàn có tính chất sáng tạo của toàn quốc. Đồng thời, bên cạnh tài liệu truyền miệng trong nhân dân, khi lặp lại cốt truyện cổ, chúng ta lại không thể bỏ qua một nguồn tài liệu khác không kém phần quan trọng là các sử, sách cổ. Đối với các tài liệu này, chúng ta cần chú ý phê phán những xuyên tạc của phong kiến. Mặt khác, cần có thái độ trân trọng và triệt để khai thác. Việc ghi chép này lại còn có tác dụng bảo tồn và cố định được truyện cổ và có tác dụng thống nhất dần cốt truyện truyền miệng giữa các địa phương và làm hình thành cốt truyện có tính chất toàn quốc. Chú thích: xem Lê Phương Anh, bài và số tạp chí đã dẫn. Hết chú thích. Trong ý kiến trên đây, tuy có nhiều điểm mới chỉ có tính chất gợi ý, nhưng rất đáng chú ý vì đó là cách nhìn lịch sử phù hợp với đặc trưng văn học dân gian hơn cả. Về việc khai thác các tài liệu thành văn có ghi chép văn học dân gian của cha ông ta, trong thực tế, trước và sau cuộc trao đổi ý kiến, chúng ta đã có chú ý và đã làm được nhiều việc có ý nghĩa tiêu biểu là những công trình biên dịch và giới thiệu những tác phẩm quan trọng trong thời phong kiến như Việc Điện U Linh, Lĩnh Nam Chích Quái, vân vân. Trong đó những lời chỉ dẫn của người giới thiệu đã giúp nhiều cho người nghiên cứu trong khi sử dụng và đánh giá các tài liệu thành văn có ghi chép văn học dân gian này. Chú thích: xem những bài giới thiệu của Đinh Gia Khánh trong các sách Việc Điện U Linh của Lý Tế Xuyên, Trịnh Đình Rư dịch, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội năm 1960, và Lĩnh Nam Chích Quái của Vũ Quỳnh và Kiều Phú, Đinh Gia Khánh và Nguyễn Ngọc Sang dịch, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội năm 1960. Xem thêm những bài khảo cứu của Trần Văn Giáp về hai tác phẩm này. 1. Lược khảo sách Việt Điện U Linh, Tạp chí Văn học, số tháng 8 năm 1968. 2. Sách Lĩnh Nam Chích Quái, Tập Sang Nghiên cứu Lịch sử, số 115 tháng 10 năm 1968. Hết chú thích. Về phương hướng sưu tầm toàn diện, thành văn và truyền miệng, địa phương gốc và toàn quốc, những ý kiến được phát biểu trong đợt trao đổi về truyền thuyết An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy đến năm 1969 đã được quyển Phương pháp sưu tầm văn học dân gian ở nông thôn cố gắng nâng lên thành một hệ thống phương pháp. Tập 1 của công trình này giới thiệu phương pháp sưu tầm văn học dân gian cổ truyền ở nông thôn đã bước đầu nêu ra được phương hướng đúng đắn và những biện pháp cụ thể. Đôi khi quá chi tiết, trên cơ sở nhận thức tương đối hoàn thiện về một số đặc trưng cơ bản của văn học dân gian Việt Nam. Chú thích: xem Cao Huy Đỉnh, Nguyễn Đổng Chi, Đặng Nghiêm Vạn. Phương pháp sưu tầm văn học dân gian ở nông thôn, Vụ Văn hóa Quần chúng xuất bản, Hà Nội năm 1969, tập 1, Văn học dân gian cổ truyền, chương 2, Vị trí của văn học dân gian cổ truyền từng làng, bản trong nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam, trang 26-41. Hết chú thích. Tháng 12 năm 1964, tại hội nghị bàn về công tác sưu tập văn học dân gian toàn miền Bắc đã họp 2 ngày tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã tổng kết thành tích sưu tầm văn học dân gian ở miền Bắc qua thời gian 10 năm, 1954-1964. Trên cơ sở những vấn đề về phương châm đường lối của công tác sưu tầm văn học dân gian được nêu lên trong các bài phát biểu của các ông Hà Huy Giáp và Nguyễn Khánh Toàn, những người tham gia hội nghị đã đọc tham luận và phát biểu ý kiến về nhiều vấn đề bổ ích cho việc tổng kết kinh nghiệm và tiếp tục đẩy công tác sưu tầm văn học dân gian ngày càng trở thành một công tác khoa học cách mạng. Chú thích: xem những ý kiến về văn học dân gian Việt Nam phát biểu trong hội nghị sưu tập văn học dân gian toàn miền Bắc tháng 12 năm 1964, Nhà xuất bản Khoa học, Hà Nội năm 1966. Hết chú thích. Một trong những thành công lớn nhất của hội nghị là lần đầu tiên đã tập hợp được một lực lượng đông đảo những người làm công tác văn học dân gian chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp ở trung ương và địa phương thuộc các ngành văn hóa, nghệ thuật và các bộ môn khoa học xã hội khác nhau. Tính quần chúng và tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa của công tác sưu tầm văn học dân gian là một yêu cầu trong đường lối phát triển khoa học của đảng ta. Đồng thời đó còn là một yêu cầu của bản thân khoa học về văn học dân gian, vì khoa học này nghiên cứu tổng hợp toàn bộ những sáng tạo tinh thần của nhân dân lao động thể hiện dưới hình tượng nghệ thuật và có sự gắn bó mật thiết với đời sống thực tiễn của nhân dân lao động. Việc sưu tầm và biên soạn văn học dân gian không những là cơ sở đầu tiên của việc nghiên cứu văn học dân gian, mà bản thân nó cũng là một công tác khoa học có mối quan hệ hữu cơ với công tác nghiên cứu văn học dân gian. Chúng ta có thể thấy được điều này qua chính những công trình đã giới thiệu ở trên. Mỗi công trình sưu tầm đều có một phần gọi là giới thiệu hoặc tiểu luận, trong đó có một số có giá trị như là hoặc là những công trình nghiên cứu thực sự. Chẳng hạn như những công trình nghiên cứu về thần thoại của Nguyễn Đổng Chi. Chú thích: Nguyễn Đổng Chi, Lược khảo về thần thoại Việt Nam, in lần thứ 2, Nhà xuất bản Văn sử địa, Hà Nội năm 1956, xem các chương 1, 2, 3, 4. Hết chú thích. Về truyện cổ tích của Vũ Ngọc Phan và Nguyễn Đổng Chi. Chú thích: Vũ Ngọc Phan, truyện cổ Việt Nam, in lần thứ 3, có sửa chữa, Nhà xuất bản Văn sử địa, Hà Nội năm 1957. Nguyễn Đổng Chi, kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, tập 1, in lần thứ 3, có sửa chữa và bổ sung, Nhà xuất bản Khoa học, Hà Nội năm 1963. Phần thứ nhất, nghiên cứu truyện cổ tích nói chung và truyện cổ tích Việt Nam, trang 7 đến trang 66. Hết chú thích. Về dân ca quan họ Bắc Ninh của Nguyễn Văn Phú, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Viêm, Tú Ngọc. Chú thích: Nguyễn Văn Phú, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Viêm, Tú Ngọc, dân ca quan họ Bắc Ninh, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội năm 1962, phần tiểu luận, trang 11 đến trang 159. Hết chú thích. Về hát dặm nghệ tĩnh của Nguyễn Đổng Chi. Chú thích: Nguyễn Đổng Chi, hát dặm nghệ tĩnh, tập 1, thượng, Nhà xuất bản Khoa học, Hà Nội năm 1963. Hết chú thích. Công trình nghiên cứu về dân ca quan họ Bắc Ninh là kết quả của cả một thời gian điều tra nghiên cứu lâu dài của tập thể tác giả, tập sách ở ngay địa phương có loại dân ca này. Những kết quả đó đã có một phần được giới thiệu trên tập san âm nhạc trước khi cuốn sách ra đời. Công trình nghiên cứu về hát dặm nghệ tĩnh là bản in lần thứ hai của công trình cùng tên đã được tác giả cho xuất bản thời kỳ trước cách mạng. Chú thích: Nguyễn Đổng Chi, hát dặm nghệ tĩnh, Tân Việt xuất bản, Hà Nội năm 1944. Hết chú thích. Bản in lần thứ hai này có sự sửa chữa và bổ sung rất cơ bản. Kết quả của công việc tiếp tục tìm hiểu và điều tra của tác giả về loại dân ca này từ lần xuất bản trước đến lần xuất bản này. Giá trị đáng chú ý của những công trình nghiên cứu trên đây là ở chỗ đã cung cấp được nhiều tài liệu điều tra quý giá về một thể loại văn học dân gian cụ thể. Điều đó thể hiện rõ trong những phần như phần điều tra nghiên cứu về thủ tục sinh hoạt của dân ca quan họ Bắc Ninh, về các nghệ nhân dân gian của hát dặm nghệ tĩnh. Người ta có thể còn có ý kiến về những vấn đề như vấn đề nguồn gốc của các loại dân ca trên đây chẳng hạn. Song ở ngay cả trong phạm vi của những vấn đề như vậy, những tài liệu điều tra tỉ mỉ của các tác giả cũng có một giá trị không thể phủ nhận được. Trong tình hình hiện nay của khoa học về văn học dân gian Việt Nam, khi mà trong xã hội và con người Việt Nam đang có những biến đổi hết sức lớn lao và nhanh chóng, việc điều tra về từng thể loại và cả từng tác phẩm văn học dân gian cụ thể vốn chỉ còn nằm sâu trong trí nhớ của lớp người đã từng sống trong xã hội cũ như vậy đã trở nên vô cùng cấp thiết. Có như vậy chúng ta mới có được một cơ sở tài liệu phong phú mà sau này sẽ rất khó xây dựng được. Việc nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam theo kinh nghiệm và thành tựu lý luận về văn học dân gian của nước ngoài, nhất là của Liên Xô, là có ích. Một số công trình viết về những quan điểm về văn học dân gian của các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác Lênin, về những kinh nghiệm và những quan điểm lý luận mới nhất của khoa học về văn học dân gian ở các nước xã hội chủ nghĩa đã được trích dịch và giới thiệu. Chú thích. Xem 1. E. I. Vasilenko, các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác Lênin bàn về sáng tác thơ ca dân gian, nghiên cứu văn học, số tháng 4 năm 1961, số tháng 5 năm 1961. 2. V. E. Gusev, Lenin bàn về thơ ca công nhân trước cách mạng tháng 10, tạp chí văn học, số tháng 4 năm 1967. 3. V. E. Gusev, bàn về những tiêu chuẩn của tính văn học dân gian trong sáng tác hiện nay của nhân dân, tạp chí văn học, số tháng 6 năm 1968. 4. M. Grosu và A. Antonin, văn học dân gian ở Rumani, tạp chí văn nghệ, số 27, tháng 8 năm 1959. 5. Vấn đề nghiên cứu sáng tác dân gian trong sở nghiên cứu văn học Gorky, tập sang văn sử địa, số 1, tháng 6 năm 1954, vân vân. Hết chú thích. Về mặt tổ chức, ngoài việc trao đổi sách báo, chúng ta cũng đã có dịp cử cán bộ tham quan và dự hội nghị về văn học dân gian ở nước bạn. Việc làm này còn cần phải đẩy mạnh hơn nữa, vì có thể nhờ đó mà trong nhiều trường hợp, chúng ta nhanh chóng vượt qua được những bước mò mẫm vô ích. Song khoa học về văn học dân gian của chúng ta chỉ có thể tiến một cách vững chắc nếu chúng ta biết tiếp thu kinh nghiệm nước ngoài một cách chủ động và sáng tạo, theo đường lối của cách mạng tư tưởng, văn hóa của đảng ta, dựa trên cơ sở thực tế phong phú và độc đáo của văn hóa dân gian nước ta. Và người ta ngày càng thấy rằng những công trình nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam được viết trên cơ sở một sự điều tra khoa học và cụ thể. Từng thể loại, từng tác phẩm văn học dân gian Việt Nam thường là những công trình có đóng góp quan trọng. Về mặt này có thể kể đến hai công trình nghiên cứu là quyển Sơ bộ tìm hiểu những vấn đề của truyện cổ tích qua truyện Tấm Cám của Đinh Gia Khánh, nhà xuất bản Văn học năm 1968, và quyển Người anh hùng làng giống của Cao Huy Đỉnh, nhà xuất bản Khoa học năm 1969. Trong tác phẩm Sơ bộ tìm hiểu, trên cơ sở những tài liệu phong phú mà phần phụ lục của cuốn sách đã giới thiệu một số tiêu biểu, Đinh Gia Khánh đã nghiên cứu về truyện Tấm Cám ở Việt Nam. Và do tính chất tiêu biểu của tác phẩm văn học dân gian này, từ việc nghiên cứu toàn diện về nó, tác giả đã đề cập đến một số vấn đề quan trọng và lý thú của việc nghiên cứu truyện cổ tích Việt Nam. Ưu điểm của tác phẩm này không phải chỉ là ở chỗ tác giả đã biết sử dụng một cách chọn lọc và có phê phán những thành tựu quan trọng nhất của việc sưu tầm và nghiên cứu truyện kiểu Tấm Cám ở trong nước và ngoài nước, mà còn là ở chỗ tác giả đã đặt ra được một loạt vấn đề và đưa ra một cách hiểu và giải quyết về những vấn đề đó trong lĩnh vực nghiên cứu truyện cổ tích nói chung. Người ta có thể chưa đồng ý với tác giả về cách hiểu vấn đề này hay vấn đề khác, nhưng người ta không thể không thấy được ý nghĩa của những vấn đề đó, vì tính chất toàn diện và mối quan hệ hữu cơ của các vấn đề đó phản ánh được những đặc trưng cơ bản nhất của thể loại văn học dân gian quan trọng này. Như tác giả đã tóm tắt ở phần kết luận, những vấn đề cơ bản nhất của truyện cổ tích là vấn đề tính dân tộc và tính quốc tế, tính toàn dân và tính địa phương của truyện cổ tích. Mối quan hệ biện chứng giữa những tính chất này được tác giả nghiên cứu và chứng minh trên cơ sở phân tích mối quan hệ biện chứng giữa chủ đề có ý nghĩa đấu tranh xã hội và chủ đề có ý nghĩa phong tục. Vấn đề hình thái biểu hiện của nội dung đấu tranh xã hội trong truyện cổ tích, đấu tranh giữa hai mặt, trận, thiện và ác. Hình thái này phản ánh ưu điểm cơ bản của nhân dân là đã nắm được mâu thuẫn chính của xã hội thông qua việc trình bày những nỗi đau khổ và cuộc đấu tranh của những hạng người bị thất thế, bị thiệt thòi trong xã hội, như người vợ lẽ, đứa con nuôi, đứa trẻ mồ côi, người em út, vân vân. Nhưng đồng thời cũng phản ánh cả những hạn chế trong nhận thức về lịch sử, xã hội của nhân dân thời kỳ phong kiến. Do đó, tuy có những mâu thuẫn trong thế giới quan, nhưng phần tốt đẹp nhất trong những quan điểm đạo đức và thẩm mỹ, cũng như ý chí đấu tranh và tinh thần lạc quan của nhân dân bao giờ cũng nổi bật hẳn lên. Trong vấn đề này, tác giả có những phân tích sâu sắc về mối quan hệ giữa tư tưởng của nhân dân với tư tưởng của giai cấp thống trị và coi đó là một biểu hiện của cuộc đấu tranh giữa hai nền văn hóa đối lập trong xã hội có giai cấp. Cuối cùng là vấn đề phương pháp nghệ thuật trong truyện cổ tích. Trong đó, tác giả nhấn mạnh đến cách phản ánh hiện thực theo phương pháp lãng mạn chủ nghĩa, đến mối quan hệ giữa hai xu hướng khái quát hóa và cá thể hóa, và có chú ý đến tâm lý của nhân dân khi sáng tác truyện cổ tích theo những xu hướng đó. Nói chung, tác giả đã đứng ở góc độ của người nghiên cứu văn học để nghiên cứu văn học dân gian, nhưng lại biết chú ý khai thác những tài liệu của các ngành khoa học xã hội khác như dân tộc học, lịch sử tôn giáo, vân vân. Và trong những cố gắng của tác giả đã bộc lộ một tinh thần dân tộc đáng quý, một ý thức về giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin đối với việc nghiên cứu văn học dân gian. Tác phẩm Người anh hùng làng giống của Cao Huy Đỉnh cũng có những ưu điểm đáng chú ý. Cũng có sự kết hợp giữa góc độ người nghiên cứu văn học với việc sử dụng triệt để tài liệu của các khoa học xã hội khác. Tuy ở tác phẩm của Cao Huy Đỉnh, loại tài liệu dân tộc học, ngôn ngữ học, lịch sử tôn giáo có phần hơi bề bộn. Nổi bật lên trong tác phẩm của Cao Huy Đỉnh là những suy nghĩ táo bạo nhằm mục đích tìm ra cho được ý nghĩa nhiều mặt của truyện Ông Giống. Ngoài phần tư liệu, những chương đặc sắc, lôi cuốn được sự chú ý nhiều là chương phân tích sự phát triển của hình tượng giống, từ truyện anh hùng bộ lạc đến truyện anh hùng dân tộc, chương 2, và chương phân tích tính chất anh hùng ca của hình tượng giống, chương 6. Ở những chương này, tác giả đã có ý thức vận dụng một cách tổng hợp những tài liệu và kiến thức về mỹ học, dân tộc học, địa lý học, ngôn ngữ học, lịch sử tôn giáo, vân vân, áp dụng một cách tổng hợp những phương pháp so sánh, phân tích dị bản, phương pháp nghiên cứu kết cấu, vân vân, để phát hiện ra những vấn đề quan trọng, vừa là có tính chất cụ thể của một tác phẩm văn học dân gian, truyện Ông Giống, vừa là có tính chất chung cho văn học dân gian Việt Nam, như vấn đề tính chất anh hùng ca và thể loại anh hùng ca trong văn học dân gian Việt Nam. Vấn đề mối quan hệ biện chứng giữa tính địa phương và tính toàn dân của hình tượng văn học dân gian và gắn liền với nó là vấn đề thực sự hình thành của truyền thống anh hùng trong văn học dân gian. một trong những biểu hiện quan trọng của truyền thống dân tộc Việt Nam. Người ta có thể còn chưa đồng ý với cách hiểu của tác giả về những vấn đề trên đây, nhưng xét ở góc độ của người quan tâm đến sự phát triển của khoa học về văn học dân gian, người ta không thể phủ nhận được ý nghĩa của cách làm của tác giả người anh hùng làng Gióng. Tác giả đã, bằng việc làm của mình, chứng minh rằng đối với một tác phẩm văn học dân gian như truyện ông Gióng mà ta tưởng như đã nắm được hết ý nghĩa rồi, nếu áp dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp thì sẽ có thể phát hiện ra được những vấn đề mới. Những công trình trên đây là những cố gắng đáng kể trong quá trình phát triển của khoa học về văn học dân gian Việt Nam giai đoạn này, bởi vì những vấn đề được các công trình đó đề cập tới một cách tập trung và đi sâu cũng đã từng dần dần được đặt ra trước và sau khi những công trình đó ra đời. Chẳng hạn như trong việc biên soạn và nghiên cứu văn học dân gian theo quan điểm lịch sử, từ chỗ tiếp tục phê phán một số biểu hiện của khuynh hướng hiện đại hóa trong lĩnh vực này. Chú thích: chẳng hạn, xin xem Văn Tân, mấy ý kiến về truyện cổ tích, Nhân đọc truyện cổ tích Việt Nam của ông Vũ Ngọc Phan, và quyển Quan điểm duy vật máy móc và duy vật biện chứng trong cách nhận định một truyện cổ tích của ông Trần Thanh Mại, tập Sang Văn Sử Địa số 15. Hết chú thích. Nhiều công trình nghiên cứu đã dần dần đi vào những vấn đề cụ thể, trong đó đáng chú ý có vấn đề mối quan hệ giữa tư tưởng nhân dân và tư tưởng của giai cấp thống trị, một biểu hiện của mối quan hệ giữa hai dòng văn hóa trong xã hội có giai cấp. Về đề tài này, những công trình như bài nghiên cứu về quan hệ giữa tư tưởng của giai cấp thống trị và nhân dân trong xã hội phong kiến qua một vài truyện cổ. Chú thích: Cao Huy Đỉnh, hết chú thích. Nghiên cứu văn học, số tháng 3 năm 1962. Hay như bài nghiên cứu thử đánh giá lại ảnh hưởng của đạo Phật trong truyện Tấm Cám, tạp chí Văn Học, số tháng 11 năm 1964, đã có những đóng góp cụ thể. Chú thích: Đào Văn Tiến, hết chú thích. Vấn đề tính dân tộc và mối quan hệ giữa tính dân tộc với tính địa phương và tính quốc tế của văn học dân gian có liên quan chặt chẽ với vấn đề nguồn gốc và sự phát triển của một thể loại, một tác phẩm văn học dân gian nhất định. Sự chú ý của các nhà nghiên cứu về những vấn đề này vì vậy không những thể hiện ra trong những nhận định chung về văn học dân gian Việt Nam mà còn thể hiện ra trong việc nghiên cứu những đề tài cụ thể nữa, như các bài tìm hiểu quá trình hoàn chỉnh của một số truyện cổ dân gian Việt Nam. Vũ Ngọc Phan, Nghiên cứu văn học, số tháng 5 năm 1991. Bước đầu tìm hiểu quá trình Việt hóa những yếu tố văn hóa từ Nam Á qua một số truyện cổ. Cao Huy Đỉnh, Nghiên cứu văn học, số tháng 5 năm 1963. Một số tư liệu để tiến tới so sánh truyện Tấm Cám của Việt Nam và Rumani. Hoàng Thị Dậu, tạp chí Văn Học, số 3 tháng 9 năm 1963, vân vân. Đặc biệt đối với nước ta là một nước đa dân tộc, tính dân tộc của văn học dân gian Việt Nam gần đây đã được chú ý tới ở một khía cạnh rất quan trọng của vấn đề, là mối quan hệ giữa văn học dân gian của các dân tộc chung sống trên đất nước ta, mối quan hệ giữa tính dân tộc của văn học dân gian Việt Nam nói chung và của văn học dân gian từng dân tộc nói riêng. Chúng ta có thể tìm thấy được một số gợi ý về vấn đề này trong bài Vai trò của văn học các dân tộc thiểu số trong lịch sử văn học Việt Nam của ông Hà Huy Giáp, phát biểu trong hội nghị chuyên bàn về văn học các dân tộc ít người ở Việt Nam tháng 4 năm 1970, xem trong tạp chí Văn Học, số 3 năm 1970, và tính dân tộc trong mối quan hệ giữa văn học các dân tộc anh em trên đất nước ta, đăng trên tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 4 và 5 năm 1970, vân vân. Vấn đề phương pháp sáng tác và những đặc trưng nghệ thuật của văn học dân gian nói chung, của từng thể loại văn học dân gian nói riêng cũng là một vấn đề được chú ý nhiều. Trước khi viết sơ bộ tìm hiểu những vấn đề của truyện cổ tích qua truyện Tấm Cám, Đinh Gia Khánh đã có một công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề điển hình hóa trong phương pháp sáng tác của truyện cổ tích qua việc nghiên cứu các danh từ riêng trong một số truyện cổ tích, Nghiên cứu Văn Học, số tháng 3 năm 1962. Về sân khấu dân gian, bài nghiên cứu tính chất Trần Thuật, một đặc tính của kịch bản chèo cổ, Nguyễn Thị Nhung, tạp chí Văn Học, số 11 năm 1969. Về ca dao dân ca, bài nhận xét về đặc điểm của câu mở đầu trong thơ ca dân gian, Đinh Gia Khánh, thông báo khoa học của Trường Đại học Tổng hợp, ngành Văn học Ngôn ngữ, tập 2, năm 1964-1965. Bài Mở lối đối đáp trong ca dao trữ tình, Cao Huy Đỉnh, tạp chí Văn học, số tháng 9 năm 1969. Bài Những yếu tố trùng lập trong ca dao trữ tình. Đặng Văn Lung, tạp chí Văn học, số tháng 11 năm 1965. Bài Bước đầu tìm hiểu sự khác nhau giữa ca dao và thơ lục bát. Hoàng Tiến Tựu, tạp chí Văn học, số tháng 10 năm 1964, vân vân, là những bài nghiên cứu ít nhiều có đi sâu vào vấn đề này. Khi nghiên cứu những đặc điểm trong phương pháp sáng tác và những truyền thống nghệ thuật của văn học dân gian, các tác giả phần lớn đều không tách rời việc nghiên cứu để tìm hiểu bản thân văn học dân gian cổ truyền với việc nghiên cứu để phát huy truyền thống cũ trong sáng tác mới, cả dân gian và chuyên nghiệp. Về khía cạnh sâu của vấn đề đã có những nhà nghiên cứu đặc biệt nhấn mạnh như Vũ Ngọc Phan với bài Phát huy nghệ thuật truyền thống của ca dao xưa trong sáng tác ca dao mới, tạp chí Văn học, số tháng 4 năm 1968. Trần Bản với bài Về vấn đề phát huy truyền thống trong nghệ thuật kịch hát dân tộc, tạp chí Học tập, số tháng 4 năm 1971, vân vân. Vấn đề phát huy truyền thống văn học dân gian trong sáng tác mới là một mặt của một vấn đề chung, lớn hơn là vấn đề mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học thành văn, đồng thời giữa vấn đề phát huy truyền thống văn học dân gian trong sáng tác mới, vấn đề mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học thành văn với vấn đề tính nhân dân, tính dân tộc của nền văn học nghệ thuật xã hội chủ nghĩa cũng lại có mối liên quan rất chặt chẽ với nhau. Công cuộc xây dựng và phát triển một nền văn học nhân dân mới ngay từ sau cách mạng tháng 8 đã đặt ra nhiệm vụ giải quyết một cách tổng hợp những vấn đề đó. Song như ta đã biết, trong giai đoạn từ cách mạng tháng 8 đến hết năm 1954, những vấn đề đó chỉ mới được giải quyết trên phương diện những quan điểm chung có liên quan đến phương châm, đường lối của đảng trong lĩnh vực văn hóa và văn nghệ. Còn trên phương diện thực tiễn, nghiên cứu và sáng tác thì chủ yếu mới chỉ tập trung vào khâu cải biên vốn cũ. Đến giai đoạn này, trên cơ sở tiếp tục đi sâu vào những vấn đề quan điểm thuộc phương châm đường lối, xem bài phát biểu của ông Hà Huy Giáp tại Đại hội thành lập Hội Văn nghệ Dân gian, coi trọng vốn văn nghệ quần chúng trong sự nghiệp xây dựng một nền văn nghệ mới, tạp chí Văn học, số tháng 1 năm 1967. Giới nghiên cứu văn học dân gian đã bắt đầu đóng góp được ít nhiều vào việc nghiên cứu và giải quyết những vấn đề đó một cách tổng hợp cả về mặt lý luận chung, cả về những hiện tượng văn học cụ thể trong lịch sử văn học Việt Nam. Có thể dẫn ra đây bài phát biểu của ông Nguyễn Khánh Toàn trong dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Du, vai trò của văn học dân gian trong văn học Việt Nam nói chung, trong truyện Kiều nói riêng, tạp chí Văn học, số tháng 11 năm 1965. Bài nghiên cứu của Chu Xuân Diên về mối quan hệ giữa nhà văn và sáng tác dân gian, tạp chí Văn học, số tháng 1 năm 1966. Bài phát biểu của Xuân Diệu, các nhà thơ học tập những gì ở ca dao, tạp chí Văn học, số tháng 1 năm 1967. Bài nghiên cứu của Bùi Văn Nguyên về yếu tố văn học dân gian trong truyền kỳ mạng lục của Nguyễn Dữ, tạp chí Văn học, số tháng 11 năm 1968, vân vân. Sự phát triển của khoa nghiên cứu văn học dân gian trong giai đoạn này không những chỉ gắn liền với công cuộc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, mà còn diễn ra trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt. Hoàn cảnh cả nước đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gian khổ, nhưng vô cùng oanh liệt. Trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước đó, toàn bộ sức mạnh vật chất và tinh thần của nhân dân ta đã được phát huy đến một đỉnh cao chưa từng thấy trong lịch sử. Chính trên đỉnh cao ấy, chúng ta đã có được một cái nhìn hết sức sáng rõ về quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc. Riêng về mặt những truyền thống tinh thần của nhân dân ta biểu hiện trong văn học dân gian, rất nhiều vấn đề mới mẻ đã hiện ra dưới ánh sáng rực rỡ của tinh thần thời đại. Những công trình nghiên cứu về văn học dân gian Việt Nam đã từng nói nhiều tới truyền thống đấu tranh chống phong kiến trong truyện cổ tích, truyện cười, ca dao, vân vân, tới tính lạc quan chiến đấu trong chèo, tới vẻ đẹp phong phú về tâm hồn của dân tộc ta trong ca dao, dân ca, tới kho tàng tri thức sản xuất và tri thức xã hội trong tục ngữ, câu đố. Nhưng càng ngày, giới nghiên cứu văn học dân gian càng chú ý đến một truyền thống hết sức lớn của dân tộc, truyền thống anh hùng trong công cuộc dựng nước và giữ nước, mà trước đây chưa được chú ý đúng mức. Mà từ khi bắt đầu được khai thác tích cực đã thấy có những kết quả rất đáng chú ý. Công trình nghiên cứu về người anh hùng làng Gióng đã nói trên là một ví dụ. Gần đây, công trình nghiên cứu truyền thống anh hùng dân tộc trong loại hình tự sự dân gian Việt Nam gồm nhiều tiểu luận của một số tác giả cũng lại là một ví dụ rõ rệt về mặt này nữa. Chú thích: gồm những bài nói chuyện của Phạm Văn Đồng và các tiểu luận của Ngọc Anh, Bùi Văn Nguyên, Cao Huy Đỉnh, Tầm Vu, Đinh Gia Khánh, Phan Trần, Nguyễn Ngọc Côn, Kiều Thu Hoạch và Triêu Dương, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội năm 1971. Hết chú thích. Việc nghiên cứu truyền thống anh hùng của dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước được phản ánh trong văn học dân gian không những đã khai thác được một nội dung hết sức phong phú và độc đáo của văn học dân gian Việt Nam mà còn đề ra được nhiều vấn đề khoa học quan trọng nữa, chẳng hạn như vấn đề thể loại anh hùng ca trong văn học dân gian Việt Nam. Chú thích: xem Cao Huy Đỉnh, Thần thoại và sử ca dân gian thời cổ, Tạp chí Văn học, số tháng 2 năm 1971. Hết chú thích. Vấn đề thể loại, truyền thuyết và địa vị của thể loại này trong văn học dân gian Việt Nam. Chú thích: xem bài Truyền thuyết anh hùng trong thời kỳ phong kiến của Kiều Thu Hoạch trong quyển Truyền thống anh hùng dân tộc trong loại hình tự sự dân gian Việt Nam, trang 172 đến trang 232. Hết chú thích. Đặc biệt là bài phát biểu của Phạm Văn Đồng nhân ngày giỗ tổ vua Hùng đã đưa ra những gợi ý rất quan trọng. Tất cả những thí dụ đó chứng tỏ rằng hướng nghiên cứu truyền thống anh hùng trong văn học dân gian Việt Nam là một hướng nghiên cứu đúng đắn, không phải chỉ vì nó gắn bó với tinh thần thời đại mà còn vì nó phù hợp với thực tế của lịch sử văn học dân gian Việt Nam. Do đó, hướng nghiên cứu ấy có thể có những đóng góp đáng kể vào việc phục hồi bộ mặt thật và độc đáo của văn học dân gian Việt Nam. Đồng thời với việc tìm hướng đi đúng đắn trong lĩnh vực nghiên cứu nội dung tư tưởng văn học dân gian Việt Nam, sự phát triển nhanh chóng của bộ môn khoa học còn mới mẻ này ở nước ta đã làm nảy ra hai vấn đề có liên quan tới việc xác định nhiệm vụ của bản thân khoa học về văn học dân gian, là vấn đề đặc trưng của đối tượng và vấn đề phương pháp nghiên cứu đối tượng ấy. Vấn đề thứ nhất thuộc phạm vi những vấn đề về nguyên lý lý luận văn học dân gian, và vấn đề thứ hai thuộc phạm vi những vấn đề phương pháp luận nghiên cứu văn học dân gian. Vấn đề những đặc trưng của văn học dân gian với tư cách là một loại hình nghệ thuật không phải là đã không được nói đến trong nhiều bài viết, nhiều công trình nghiên cứu và nhất là trong các bộ giáo trình về văn học dân gian Việt Nam của các trường đại học sư phạm và đại học tổng hợp. Chú thích: xem 1. Bùi Văn Nguyên, Nguyễn Ngọc Côn, Đỗ Bình Trị, Nguyễn Nghĩa Dân, Lý Hữu Tấn và Hoàng Tiến Tựu, Lịch sử văn học Việt Nam, tập 1, Văn học dân gian, in lần thứ 3, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội năm 1970, xem chương 1, Nhận xét chung về văn học dân gian, do Bùi Văn Nguyên viết, trang 48 đến trang 70. 2. Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, Văn học dân gian Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội năm 1962, xem phần 1, Đại cương về văn học dân gian, do Đinh Gia Khánh viết. Hết ghi chú. Song những công trình ấy cũng mới chỉ nói đại lược về những đặc trưng của văn học dân gian. Tình hình ấy đến một lúc nhất định không thể không dẫn đến sự bất đồng ý kiến sâu sắc. Cuộc thảo luận về văn học dân gian hiện đại cho ta thấy một điều quan trọng: sự khác nhau trong quan niệm về đặc điểm của sáng tác của nhân dân trong thời kỳ hiện nay cũng như về vận mệnh lịch sử của văn học dân gian nói chung, thực chất là sự khác nhau trong nhận thức về đặc trưng của văn học dân gian với tư cách là một loại hình nghệ thuật. Chú thích: xem tường thuật về cuộc thảo luận này trên Tạp chí Văn học, số tháng 2 năm 1969, trang 88, 89 và số tháng 11 năm 1969, trang 104, 105. Những bài tham gia thảo luận đã đăng báo là: 1. Chu Xuân Diên, Vấn đề nghiên cứu văn học dân gian hiện đại, Tạp chí Văn học, số tháng 4 năm 1969. 2. Đặng Văn Lung, Điểm qua ý kiến của một số tác giả xung quanh vấn đề văn học dân gian hiện đại, Tạp chí Văn học, số tháng 6 năm 1969. 3. Trần Văn Long, Khảo sát một bài dân ca mới, Thổ Hà quê tôi, Tạp chí Văn học, số tháng 7 năm 1969. 4. Nguyễn Chí Vượng, Về văn học dân gian Vĩnh Phú, Tạp chí Văn học, số tháng 10 năm 1969. Vũ Đức Phúc, Quy luật phát triển của văn học dân gian cũ và văn học truyền miệng hiện đại từ sau cách mạng tháng 8, Tạp chí Văn học, số 4, tháng 7 và tháng 8 năm 1970. 6. Trần Tiến, một số suy nghĩ về văn học dân gian hiện đại, tạp chí Văn học, số trên. 7. Vi Văn Hồng, mấy nhận xét nhỏ về sự biến đổi của thơ ca dân gian Tày, Nùng, tạp chí Văn học, số 2, tháng 3, tháng 4 năm 1971. 8. Nguyễn Văn Phú, sáng tác văn học dân gian, tạp chí Văn hóa, số 2, tháng 8 năm 1970. Hết ghi chú. Điều đó thể hiện rõ qua hai bài tham gia cuộc thảo luận là bài Vấn đề nghiên cứu văn học dân gian hiện đại của Chu Xuân Diên và bài Quy luật phát triển của văn học dân gian cũ và văn học truyền miệng hiện đại từ sau cách mạng tháng 8 của Vũ Đức Phúc. Cuộc thảo luận về văn học dân gian hiện đại chưa kết thúc. Vấn đề đặc trưng của văn học dân gian với tư cách là một loại hình nghệ thuật chưa được giải quyết để đi đến một sự thống nhất ý kiến về cơ bản. Tuy nhiên, vấn đề đã được đặt ra và đó là một dấu hiệu tốt trong quá trình trưởng thành của công tác nghiên cứu. Vấn đề đặc trưng của văn học dân gian có liên quan mật thiết với vấn đề phương pháp nghiên cứu văn học dân gian. Chú thích: xem Hoàng Tiến Tựu, mấy suy nghĩ bước đầu về phương pháp nghiên cứu văn học dân gian, tạp chí Văn học, số 4, tháng 7 và tháng 8 năm 1971, trang 116-135. Hết chú thích. Tuy vậy, không phải là chỉ khi nào vấn đề đặc trưng của văn học dân gian được đặt ra thì vấn đề phương pháp nghiên cứu văn học dân gian mới được đặt ra. Trong thực tế nghiên cứu, vấn đề này đã từng nảy ra dưới dạng những thí nghiệm áp dụng một phương pháp nghiên cứu này hay khác và dưới dạng những cuộc trao đổi ý kiến về những vấn đề có liên quan đến phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu phù hợp với đặc trưng của văn học dân gian và có khả năng phát hiện ra được một cách toàn diện và đầy đủ bộ mặt thật của văn học dân gian là phương pháp nghiên cứu tổng hợp. Tất nhiên, có thể dưới những góc độ khác nhau tùy theo người nghiên cứu thuộc bộ môn khoa học xã hội nào, nghiên cứu văn học dân gian hay dân tộc học, ngôn ngữ học hay lịch sử tôn giáo, vân vân. Phương pháp nghiên cứu tổng hợp dưới những góc độ khác nhau như vậy nói chung đã được áp dụng một cách có kết quả trong đợt nghiên cứu về thời kỳ lịch sử Hùng Vương. Trong đó, tài liệu văn học dân gian không những chỉ được các nhà nghiên cứu văn học dân gian sử dụng mà còn được hầu hết các nhà nghiên cứu thuộc các bộ môn khoa học xã hội khác sử dụng nữa. Chú thích: xem một số ví dụ tiêu biểu sau đây. 1. Đinh Gia Khánh, xác định giá trị của truyền thuyết đối với việc tìm hiểu lịch sử thời đại Hùng Vương, nghiên cứu lịch sử, số 123, tháng 6 năm 1969. 2. Cao Huy Đỉnh, đặt vấn đề sưu tầm và nghiên cứu những truyền thuyết về thời đại Hùng Vương trong sách Hùng Vương Dựng Nước, tập 1, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội năm 1970, trang 102-108. 3. Nguyễn Đức Tâm, truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh Việt Nam, Đại Hồng Thủy, Thế Giới với Lịch Sử và Khảo Cổ Học, trang 171-192. 4. Trần Quốc Vượng, từ truyền thuyết, ngữ ngôn đến lịch sử, trang 148-153. 5. Trần Quốc Vượng, từ việc nghiên cứu một số tên riêng trong các truyền thuyết nói về thời kỳ dựng nước, tạp chí Văn học, số tháng 2 năm 1969. 6. Hoàng Thị Châu, tìm hiểu từ phụ đạo trong truyền thuyết về Hùng Vương, nghiên cứu lịch sử, số 102, tháng 9 năm 1967, vân vân. Hết chú thích. Điều quan trọng là khi vận dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp như vậy, cần tránh hai khuynh hướng. Khuynh hướng nghiên cứu văn học dân gian giống hệt như nghiên cứu văn học thành văn, và khuynh hướng nghiên cứu văn học dân gian mà không đếm xỉa gì đến bản chất nghệ thuật của văn học dân gian. Việc phê phán khuynh hướng thứ nhất đã có được một số kinh nghiệm bổ ích qua cuộc trao đổi ý kiến về cuốn giảng văn của Trường Đại học Sư phạm. Ghi chú: về cuộc thảo luận này, chủ yếu xoay quanh truyện Trương Chi. Xin xem các bài. 1. Trần Thanh Mại, đọc hai cuốn giảng văn của Tổ Văn học Việt Nam Trường Đại học Sư phạm, tạp chí Văn học, số tháng 1 năm 1965. 2. Nguyễn Quang Tháp, góp ý về cuốn giảng văn của Trường Đại học Sư phạm, tạp chí Văn học, số tháng 4 năm 1965. 3. Hoàng Tuấn Phổ, bàn thêm về cuốn giảng văn của Trường Đại học Sư phạm, tạp chí Văn học, số tháng 4 năm 1965. 4. Nguyễn Hữu Cự, mấy ý kiến về cuốn giảng văn của Trường Đại học Sư phạm, tạp chí Văn học, số tháng 5 năm 1965. 5. Nguyễn Huệ Chi, góp thêm một nhận định về cuốn giảng văn của Trường Đại học Sư phạm, tạp chí Văn học, số trên. 6. Nguyễn Ngọc Côn, mấy ý kiến về bài giảng văn truyện Trương Chi, tạp chí Văn học, số tháng 10 năm 1965. Hết chú thích. Còn về khuynh hướng thứ hai, cũng đã có sự phê phán sơ bộ qua những ý kiến phê bình bài tàn dư của chế độ mẫu hệ trong xã hội người Việt trên tập san Nghiên cứu lịch sử số 57 tháng 12 năm 1963. Chú thích, xem Nguyễn Đổng Chi, Vấn đề sử dụng tài liệu văn học dân gian, Nghiên cứu lịch sử số 63 tháng 6 năm 1964. Hết chú thích. Như vậy là trên bước đường tiến lên của mình, bộ môn khoa học về văn học dân gian Việt Nam giai đoạn này không những đã đạt được những thành tựu quan trọng về mặt phát hiện và sưu tầm kho tàng văn học dân gian phong phú của các dân tộc trên đất nước Việt Nam, mà về mặt nghiên cứu đã đặt ra và sơ bộ giải quyết được nhiều vấn đề cơ bản. Tất nhiên, trước mắt, khối lượng công việc còn nhiều, cả về mặt sưu tầm và mặt nghiên cứu, song chúng ta có những thuận lợi cơ bản. Chú thích, xem Hoài Thanh, về công tác sưu tầm, nghiên cứu và giới thiệu văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam, báo cáo đọc tại Đại hội thành lập Hội Văn nghệ dân gian tháng 11 năm 1966, tạp chí Văn học số 1 tháng 1 năm 1967, trang 5, 20. Hết chú thích. Chúng ta có một đội ngũ những người làm công tác văn học dân gian đông đảo. Đội ngũ này đã lớn mạnh lên sau Đại hội thành lập Hội Văn nghệ dân gian tháng 11 năm 1966. Chú thích, về đại hội này, xin xem tập kỷ yếu, những ý kiến về văn nghệ dân gian Việt Nam phát biểu trong Đại hội thành lập Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam ngày 21 và 22 tháng 11 năm 1966 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học, Hà Nội năm 1963. Hết chú thích. Chúng ta có một hướng đi đúng đắn. Hướng đi này kết hợp được những gì tốt đẹp nhất trong truyền thống sưu tầm nghiên cứu văn học dân gian thời kỳ trước cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc với thế giới quan tiên tiến nhất của thời đại chủ nghĩa Mác Lênin và một phương pháp khoa học nhất. Với những thuận lợi cơ bản ấy, khoa học về văn học dân gian ở nước ta sẽ ngày càng đóng góp được nhiều vào sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta.